Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Như Anh và Quang Duy xin mến chào quý thính giả đang đồng hành cùng với đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp mỗi ngày từ 8:20 đến 8:30. Thưa quý thính giả, năm 2023, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 55 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản theo chỉ tiêu chính phủ giao. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nói chung, các mặt hàng nông sản nói riêng. Thực tế thì xuất khẩu nông lâm thủy sản qua 2 tháng của năm nay giảm sâu, tương đương 22,5% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt khoảng hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy mục tiêu 55 tỷ đô la của năm nay là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tiềm năng thế mạnh của ngành nông nghiệp Việt Nam và nhu cầu thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch ngày càng gia tăng ở nhiều thị trường chính là cơ hội cho nông sản, thực phẩm xuất khẩu các sản phẩm có giá trị cao.
Và theo ghi nhận của VTV Online, với lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào, các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến của Việt Nam hiện đã có mặt tại trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Rất nhiều mặt hàng đã đạt giá trị tỷ đô, thậm chí là cả chục tỷ đô, đã đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Cơ hội xuất khẩu thực phẩm chế biến của Việt Nam ra thế giới là rất lớn, nhất là tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi. Đó là khẳng định của đại diện các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài thuộc ngành công thương tại Hội nghị Giao ban Xúc tiến Thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài mới đây. Và trước các ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp và địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương trong nước để quảng bá sản phẩm thương hiệu tiềm năng thế mạnh. Đồng thời phải nắm bắt diễn biến thị trường của nước sở tại, kể cả chính sách thị trường khu vực, từ đó đề xuất phản ứng chính sách phù hợp ở cả cấp quốc gia và doanh nghiệp.
Bảo đảm nguồn nông sản xuất khẩu là bài viết được đăng trên báo điện tử Nhân dân. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước đạt hơn 53 tỷ đô la, trong khi đó thị trường Trung Quốc đóng góp hơn 10 tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu xét trong tổng lượng nhập khẩu nông lâm thủy sản của Trung Quốc khoảng 260 tỷ đô la, thì nông sản của Việt Nam mới chỉ chiếm tỷ trọng chưa đến 5%. Bảo đảm nguồn cung nông sản cả về số lượng và chất lượng là điều kiện quan trọng để nắm bắt cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch, từ đó tiến sâu, tiến rộng vào thị trường Trung Quốc.
Không phải lúc nào nguồn cung nông sản cũng ổn định về số lượng và chất lượng, mà thường lên bổng xuống trầm, dẫn đến khó đáp ứng đúng đủ các yêu cầu từ phía nhà nhập khẩu Trung Quốc đang ngày một khắt khe, nhất là đối với hoạt động xuất khẩu chính ngạch. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, sản lượng lúa cả nước ước đạt 42,66 triệu tấn, khoai lang đạt hơn 969.000 tấn, rau các loại đạt 18,68 triệu tấn. Diện tích trồng cây lâu năm ước đạt 3,7 triệu hectare. Diện tích nhóm cây ăn trái đạt hơn 1,2 triệu hectare. Đây là cơ sở tạo ra nguồn cung nguyên liệu, góp phần quan trọng bảo đảm hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc.
Theo đề án phát triển cây ăn trái chủ lực đến năm 2025 và năm 2030, mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của cả nước đạt hơn 5 tỷ đô la và đến năm 2030 thì đạt khoảng 6,5 tỷ đô la. Có 14 loại cây ăn trái chủ lực được chọn để tập trung phát triển, đó là thanh long, xoài, chuối, dải, nhãn, cam, bưởi, chôm chôm, sầu riêng, mít, chanh leo, bơ và mãng cầu. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích cây ăn trái cả nước đạt 1,2 triệu hectare với sản lượng 14 triệu tấn. Trong đó thì 14 loại cây ăn trái chủ lực đạt 960.000 hectare với sản lượng đạt khoảng 11 đến 12 triệu tấn. Đến năm 2030 thì diện tích cây ăn trái cả nước đạt 1,3 triệu hectare, sản lượng hơn 16 triệu tấn. Trong đó diện tích 14 loại cây ăn trái chủ lực đạt 1 triệu hectare, sản lượng từ khoảng 13 đến 14 triệu tấn.
Đối với tỉnh Đồng Tháp, ngành nông nghiệp tỉnh này đang hướng đến đầu tư phát triển các cơ sở chế biến sâu nông sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại thu nhập cho người dân. Đó là yêu cầu của ông Đoàn Tấn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh để đánh giá các kết quả ngành nông nghiệp trong năm vừa qua, tin do VTV Online cập nhật.
Còn theo báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê đứng thứ hai thế giới, nhưng giá trị bền vững, giá trị gia tăng rất thấp. Để có chỗ đứng trên thị trường thì ngành cà phê cần phải xây dựng thương hiệu cũng như sàn giao dịch. Và đó cũng là nội dung trong hội thảo tăng giá trị cho cà phê Việt cách nào, nằm trong khuôn khổ chương trình tôn vinh cà phê Việt lần thứ nhất do báo Người Lao Động tổ chức nhằm nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế và kiến tạo vị thế quốc tế cho cà phê.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, cà phê không chỉ đơn thuần là thức uống mà có thể đưa vào chế biến cho ra nhiều sản phẩm khác như là phân bón, thuốc nhuộm, khử mùi. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang chế biến sâu từ sản phẩm cà phê, còn Việt Nam vẫn loay quay sản xuất thô. Bộ đã xây dựng vùng nguyên liệu tại Tây Nguyên, nhưng việc phát triển vẫn phụ thuộc vào doanh nghiệp, chính quyền địa phương liên kết với nông dân sản xuất theo quy mô tập trung. Muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng thương hiệu.
Chuyển sang thông tin về giáo dục, từ báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành thông tư số 05 năm 2023 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 tới đây. Nội dung đáng chú ý nhất chính là thông tư yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Việc tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên sẽ được thực hiện hết năm học này. Các lớp không chuyên đã tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện cho đến khi học hết lớp 12.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn đến phòng giáo dục các quận huyện về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Và theo VTV Online, hoạt động thanh tra được thực hiện và gửi báo cáo trước thời điểm kết thúc năm học. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh gửi yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện phối hợp với các ban ngành liên quan để tổ chức kiểm tra thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm. Các phòng giáo dục tổng hợp kết quả dạy thêm, học thêm trên địa bàn và báo cáo khi có yêu cầu đột xuất, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý triệt để vi phạm.
Thông tin từ Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã phê duyệt quyết định số 440 ban hành chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, chiến lược nhằm quảng bá định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định thương hiệu, khả năng cạnh tranh của du lịch nước ta, góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.
Theo báo cáo Vietnamnet, chiến lược đề ra mục tiêu đến năm 2025 phục hồi và phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 đến 9% một năm, và đến năm 2030 đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13 đến 15% một năm, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địia, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4 đến 5% một năm. Về định hướng thị trường quốc tế giai đoạn 2022-2025, du lịch Việt Nam phục hồi các thị trường truyền thống, kết hợp thu hút thị trường mới nổi như Ấn Độ, Trung Đông. Giai đoạn 2026-2030, ngành du lịch duy trì và mở rộng quy mô các thị trường truyền thống như các nước Đông Bắc Á, châu Âu, khu vực ASEAN, Bắc Mỹ, Nga, châu Đại Dương, tăng thị phần khách có khả năng chi tiêu cao, đa dạng hóa thị trường hướng đến phát triển bền vững.
Thông tin tiếp theo cập nhật từ báo điện tử VTV, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch thành phố cùng với Sở Ngoại vụ vừa tổ chức tọa đàm nét đẹp áo dài Việt bảo tồn và phát triển nhằm tìm ra những giải pháp bảo tồn phát triển áo dài Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Tại đây, các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc duy trì sức sống ý nghĩa của việc phát triển bảo tồn các giá trị của áo dài Việt Nam trên trường quốc tế qua ba chủ đề: nhuộm và vẽ trên lụa, tìm hiểu giá trị áo dài ngũ thân, trình diễn trang trí áo dài ngũ thân, trải nghiệm mặc thử áo dài và nhuộm.
Đa số các đại biểu tham dự đều cho rằng, cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội của đất nước, sự gia nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế, hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam đã trở nên quen thuộc và trở thành một trong các biểu tượng của Việt Nam trong lòng bạn bè thế giới. Không chỉ biểu trưng cho nét đẹp của người Việt Nam, áo dài còn gợi nhớ đến một đất nước Việt Nam xinh đẹp, thân thiện, hiền hòa và gợi nhớ một điểm đến đậm đà bản sắc trong lòng du khách quốc tế. Hiện nay, ngày càng có nhiều bạn bè quốc tế thích thú khi được mặc những chiếc áo dài Việt Nam.
Vietnamnet thông tin khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua tại khu vực sông Dương Đông, phường Dương Đông của thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, một chiếc tàu đánh bắt hải sản của người dân bốc cháy dữ dội và thiêu rụi toàn bộ tài sản trên tàu. Trước sự việc bất ngờ, những người dân ở gần đó đã kéo chiếc tàu ra giữa sông và dùng nước để dập lửa, tránh lan sang các tàu cá khác.
Nhận được tin cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố Phú Quốc đã có mặt kịp thời để dập lửa. Và sau hơn 20 phút chữa cháy, lực lượng phòng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương đã khống chế được đám cháy. Những người dân chứng kiến cho biết thời điểm xảy ra đám cháy, tàu đang neo đậu cùng với nhiều ghe khác. Khi được phát hiện thì đám cháy đã lan ra toàn bộ chiếc ghe. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ ngư lưới cụ và thân tàu bị hư hỏng toàn bộ, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.
Chuyên mục đọc báo cùng bạn sáng nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Xin mến chào, tạm biệt.